thôn vệ tinh không, chương 802, tinh thần tháp, góc truyện audio.com, không trung mênh mông, một luồng lưu quang màu bạc lóe lên rồi biến mất. Kim giác cự thú đang phi hành với tốc độ cực hạn, rất gần với tốc độ ánh sáng. Đáng tiếc 9 tòa kim tự tháp ở 9 phương vị khác nhau. Khoảng cách rất xa, ta lấy được phi thuyền kim tự tháp tổn hại, còn 8 phi thuyền kim tự tháp kia đều đã gia tốc đến cực hạn, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. La Phong hơi đau lòng, cường giả tộc cơ giới đối chiến với mình hiển nhiên có vô số trọng bảo. 9 phi thuyền kim tự tháp cái nào cũng giá trị kinh người. Mình xông lên nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ cũng chỉ được có 30 ức điểm tích lũy. Phỏng chừng giá trị của một chiếc phi thuyền kim tự tháp cũng không chênh lệch bao nhiêu. Loại cơ hội này đúng là khả ngộ bất khả cầu. La Phong cảm thán, kỳ thật nếu không phải quân đoàn trùng tộc vương giả cấp giới chủ hợp kích xé vụn chiếc phi thuyền kim tự tháp, cho dù kim giác cự thú có thể đuổi theo phi thuyền kim tự tháp cũng không làm gì được phi thuyền kim tự tháp đó. Vừa phi hành, La Phong cũng vừa nghĩ lại trận đấu vừa rồi. Trận này từ đầu tới cuối, mình đều làm đúng, nhưng đích xác cũng rất khổ sở. Đầu tiên là vì máy thăm dò không bằng đối thủ, để đối thủ chiếm được tiên cơ. Đối mặt với đợt vây công của 900 vạn khôi lỗi cơ giới thượng hạng cấp F9, không có phương pháp phòng ngự nào khác, chỉ có thể để kim giác cự thú ra tay. Còn kim giác cự thú cũng đích xác rất biêu hãn, tùy ý đùa quơ một phát là lấy được vài chục vạn khôi lỗi cơ giới chiến lợi phẩm, làm cho đối thủ phải sử dụng tuyệt chiêu Cửu Tuyệt Thần Quốc. Cửu Tuyệt Thần Quốc vừa thi triển, đặc biệt là khi vô số sợi tơ tím quấn quanh, làm kim giác cự thú mất đi ưu thế lớn nhất là tốc độ, chỉ có thể mặc cho 81 thần vương công kích. May mà hai tầng phòng ngự thí Ngô Vũ Dực tướng giáp luôn rất biêu hãn. Cuối cùng thừa dịp 81 thần vương của đối phương cơ hồ hao hết năng lượng, trong nháy mắt đã sử dụng quân đoàn trăm vạn giới chủ. Thật ra ta rất sáng suốt, may mà ta luôn áp chế, nén lòng tới giờ cuối cùng mới sử dụng quân đoàn trăm vạn giới chủ vương giả. Nếu ngay từ đầu đã dùng, bất luận là chiến đấu với 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 hay chiến đấu với 81 thần vương, đều rất bất lợi. Quân đoàn giới chủ vương giả hợp kích tạo ra uy lực siêu cường, nhưng thân thể phòng ngự lại quá yếu. Tổng kết xem lại, sở dĩ luôn ở vào thế hạ phong, nguyên nhân quan trọng nhất là máy thăm dò. Không có máy thăm dò làm ta căn bản không biết được nhất cử nhất động của đối phương, hoàn toàn bị đối phương dắt mũi, nên mới bị động như vậy. Nếu ta có máy thăm dò tiên tiến hơn đối phương, trước khi đối phương tập kích ta có thể sớm phát hiện ra đối phương rồi, thậm chí còn làm đối phương không thể phát hiện ra ta. La Phong thầm than, bi kịch chính là ta đến giờ vẫn không biết đối phương đích thực đang ở đâu. La Phong và Tỷ Duy Tạp kỳ thật cũng không chênh lệch nhiều. Bản tôn Tỷ Duy Tạp thực lực kém, dựa vào các loại dụng cụ và thủ đoạn mà thôi. Sức chiến đấu của La Phong mạnh hơn một chút, thiệt thòi là cuộc chiến đấu do đối phương khống chế. Giả thiết La Phong có máy thăm dò tốt hơn, thì hoàn toàn có thể lặng lẽ tới gần, thậm chí để quân đoàn trăm vạn giới chủ trực tiếp tiến hành một cú oanh kích vào phi thuyền vũ trụ của đối phương, đánh chết tươi cường giả tộc cơ giới đó. Như vậy La Phong có thể kiếm được, góc truyện audio.com, một khoản to, hơn nữa còn rất dễ dàng. Máy thăm dò, nhất định là máy thăm dò. La Phong càng cảm thấy tầm quan trọng của máy thăm dò hơn. Cuộc chiến này rất khó chịu, mình luôn luôn rất bị động. Kim giác cự thú vừa phi hành, vừa quay đầu nhìn lại thoáng có một loại cảm giác tựa hồ cường giả tộc cơ giới đó còn một mạch giám sát hắn. Cường giả tộc cơ giới vẫn còn chưa bỏ qua, rất có thể ở khoảng cách xa, một mạch đi theo ta. Đúng vậy, cường giả tộc cơ giới tổn thất lớn như vậy, đặc biệt là một bộ phận trọng yếu để bố trí Cửu Tuyệt Thần Quốc của hắn đang ở trên tay ta, sao hắn có thể cam tâm thả ta đi như vậy? Khẳng định ở khoảng cách xa vẫn luôn luôn theo dõi ta, sau đó nghĩ biện pháp đoạt lại trong tay ta. Làm sao bây giờ, La Phong lo lắng suy tư, trong lòng càng thêm máy thăm dò mình không tốt. Để hắn luôn đi theo sao, hắn hiển nhiên có bối cảnh, cũng có kỹ năng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cướp đi phi thuyền kim tự tháp đã tổn hại từ tay ta. Cứ để hắn đi theo chẳng khác gì một quả bom nổ chậm đang ở cạnh người ta tùy thời sẽ nổ tung. Tốt nhất là hành động chắc phải bỏ một mớ tiền, La Phong quyết định, suy đoán của La Phong rất chính xác, cách La Phong 3 ức km, một chiếc phi thuyền kim tự tháp đang đuổi theo. Trong phòng điều khiển, Tỷ Duy Tạp sắc mặt âm trầm, ngồi trên ghế kim loại, nhìn quái thú bạc trên hình ảnh trước mặt nghiến răng. Ngân Dực Vương, 9 phi thuyền nền của ta không thể thiếu cái nào cả. Thiếu một cái cũng không thể bố trí được Cửu Tuyệt Thần Quốc. Ngươi muốn lấy đi à? Quả thực là nằm mơ. Vốn ta không muốn trả một giá đắt để giết ngươi. Giết chết một bất hủ cấp phong vương cái giá là rất cao. Nhưng ngươi cướp đi phi thuyền nền của Cửu Tuyệt Thần Quốc chủ nhân chế tạo cho ta, là ngươi đang ép ta. ánh mắt Tỳ Duy Tạp rất điên cuồng. Vậy thì chết đi, chờ chết đi, Tỳ Duy Tạp đưa ý thức tiến vào thế giới giả định. Đây là thế giới giả định của tộc cơ giới tại chiến trường ngoài tinh vực. Thế giới giả định, tích tích, Tỳ Duy Tạp đang đứng trước màn hình, đồng thời gọi điện xin gặp. Sau một lúc lâu, trên màn hình xuất hiện một bóng người. Đó là sinh mạng kỳ dị cao ước 2 thước, có vẻ mập mạp, rộng gần 1 thước, trên người hắn phủ kín lân giáp, nhưng giữa vô số lân giáp trên người, thì mỗi cái lại có một con mắt. Mắt dày đặc làm người ta ớn lạnh, trên đầu hắn còn có một cái con mắt vàng lớn nhất, một luồng khí tức vô hình làm người ta ớn lạnh, như xuyên qua cả màn hình truyền tới. Nếu La Phong nhìn là nhận ra ngay đây là một sinh mạng thuộc tộc quần rất cường đại trong vũ trụ thiên nhãn tâm tộc. Dân số thiên nhãn tâm tộc cực nhỏ, nhưng thực lực thân thể vô cùng cường đại. Nên cả thiên nhãn tâm tộc coi như là một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Họ không cần phụ thuộc vào một tộc quần đỉnh cao, nhưng một vài cường giả thiên nhãn tâm tộc vẫn gia nhập vào tứ đại trận doanh, dĩ để có tư cách tiến vào chiến trường ngoài tinh vực, từ đó mài rũa mình. Chiến đấu mới là phương pháp tốt nhất mài rũa cường giả. Siêu cường giả chính thức sẽ không sợ chiến đấu, phải không ngừng tạo cho mình áp lực, từ đó mới mài rũa cho mình cường đại hơn. Mạc Mạc bố, Tỳ Duy Tạp có vẻ rất hữu lễ. À, là Tỳ Duy Tạp yêu quý. Sinh mạng thiên nhãn tâm tộc nhếch miệng mỉm cười, trên người những con mắt dày đặc tựa hồ đều có tiêu ý, làm cho. Góc truyện audio.com, người ta phải run lên, người hẳn cũng biết ta bây giờ đang ở tinh thần tháp, một nơi cực độ nguy hiểm. Ta không muốn bị phân tâm. Biết rõ điểm này mà ngươi còn tìm ta nói đi, có chuyện gì? Là như thế này, Tỳ Duy Tạp nghiến răng nhanh chóng nói một hơi, hơi sửa chữa lại nội dung chiến đấu một chút nhưng bản chất sự việc thì không thay đổi. Ta muốn giết chết Ngân Dực Vương, đoạt lại một bộ phận vũ khí của ta. Hả, Ngân Dực Vương phe nhân loại à? Thiên nhãn tâm tộc Mạc Mạc bố nghi hoặc nói, hắn lại cướp đi bộ phận trọng yếu trong vũ khí của ngươi. Nhưng Tỳ Duy Tạp đó dù sao cũng là bất hủ cấp phong vương, ngươi hẳn phải biết chặn đánh giết một bất hủ cấp phong vương khó khăn như thế nào, đánh trọng thương thì có hy vọng nhưng muốn đánh chết. Ta sớm đã có kế hoạch, Tỳ Duy Tạp vội nói, thân thể Ngân Dực Vương có phòng ngự rất mạnh, hơn nữa khi phi hành tốc độ cực nhanh, phi thường quỷ dị. Còn lực công kích của nó lại không bằng với phòng ngự. Hiển nhiên về phương diện cảm ngộ quy luật của nó không phải là quá cao. Chỉ là nó sở trường phòng ngự, nó hẳn cũng có một vài bảo vật trong người. Hơn nữa nó chiến đấu luôn dựa vào cận chiến, do đó phương diện linh hồn của nó phòng trường tương đối kém. Còn Mạc Mạc bố ngươi là siêu cường giả sở trường về phương diện linh hồn. Chỉ cần ngươi ra tay, vậy cũng nắm chắc 9 phần rồi. Tỳ Duy Tạp nói ngay, trên màn hình, siêu cường giả thiên nhãn tâm tộc lại không đáp ứng ngay. Tỳ Duy Tạp thấy thế liền nói, ta không để Mạc Mạc bố lãng phí thời gian đâu. Dù sao Mạc Mạc bố bây giờ đang ở tinh thần tháp. Ta nguyện dùng 30 ức đơn vị du lam mời Mạc Mạc bố ra tay, hơn nữa đến khi đánh chết Ngân Dực Vương, quân công tự nhiên cũng tính vào Mạc Mạc bố. Hơn nữa Ngân Dực Vương ngã xuống, Mạc Mạc bố ngươi còn có thể thu được rất nhiều một vài chiến lợi phẩm nữa. Hả, Mạc Mạc bố toàn thân mắt dày đặc đều sáng ngời. 30 ức đơn vị du lam, quá hào phóng, dù sao thần linh bất hủ cấp phong vương cũng mất tỷ tỷ năm mới tích lũy được một khoản như vậy. Một lần mời mà được nhiều như vậy quả là rất hiếm thấy. Tỳ Duy Tạp rõ là nhiều tiền, chủ nhân cưng chiều hắn kiểu đó, một tên phong hầu đỉnh cao mà thôi, lại có tiền bạc nhiều hơn cả bất hủ cấp phong vương. Mạc Mạc bố không kìm được cảm thán, như Yểm Trúc Vương, với tư cách là con trai độc nhất của Thực Hỏa Tôn giả cũng rất nổi tiếng. Tỳ Duy Tạp ở tộc cơ giới cũng hơi có chút danh khí. Phải biết là tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng, không có khái niệm cha mẹ hai từ. Do đó Tỳ Duy Tạp xem như thân nhân được siêu cường giả coi trọng nhất. Ta ở tinh thần tháp, bây giờ làm sao ta qua đó? Mạc Mạc bố hỏi, dựa vào phi thuyền vũ trụ à? Cũng mất nửa năm đó. Không, Tỳ Duy Tạp vội lắc đầu, dựa vào phi thuyền vũ trụ từ từ bay rất lâu. Mạc Mạc bố ngươi thông qua thần quốc truyền tống, ta sẽ cho ngươi tọa độ an toàn, ngươi truyền tống thẳng tới Diễm Tế Đại Lục. Thần quốc truyền tống, nhưng sẽ lộ tọa độ thần quốc của ta. Với kỹ năng của Mạc Mạc bố ngươi, ở Diễm Tế Đại Lục ngươi còn sợ ai? Huống chi cũng chỉ có ta biết tọa độ thần quốc ngươi. Là người cùng trận doanh, ta không thể phản bội chiến hữu. Mạc Mạc bố, sau khi ngươi làm xong, khi có thời gian, cứ rời đi thần quốc, sửa đổi tọa độ thần quốc cũng được mà. Tỳ Duy Tạp vội khuyên, Mạc Mạc, góc truyện audio.com, bố cuối cùng cũng hứa, dù sao khoản giao dịch này nếu thành công toàn bộ thu hoạch của hắn sẽ rất lớn. Chỉ một lát sau, trong thế giới giả định chỗ ở của Tỳ Duy Tạp. Ta xin giới thiệu, vị này cũng trận doanh tộc cơ giới ta tên là Cửu Kiên Vương đến từ Ni Hoàn tộc. Tỷ Duy Tạp chỉ vào nam tử thấp bé gầy gò đeo mặt nạ màu bạc đang ngồi bên cạnh. Hai tay nam tử này trông như lợi chảo dã thú tựa như rất nhiều thanh đao nhọn. Cửu Kiên Vương, là cường giả phong vương đỉnh cao có năng lực thuấn di. Cửu Kiên Vương, vị này đến từ Thiên Nhãn Tâm tộc cũng rất nổi tiếng ở chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực Tử Linh Vương. Tỷ Duy Tạp chỉ vào Mạc Mạc bố của Thiên Nhãn Tâm tộc. Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương, đều là phong vương đỉnh cao. Đương nhiên nói về danh khí Tử Linh Vương vẫn lớn hơn nhiều. Vì rất nhiều bất hủ cấp phong vương ngã xuống dưới tay Tử Linh Vương. Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương thấp bé nhìn Mạc Mạc bố, người không phải đang ở tinh thần tháp à? Mạc Mạc bố mỉm cười, tất cả các con mắt toàn thân đều đầy tiêu ý. Sẽ tới thôi, o o o, cách chương.